Lần nữa xin kính chào toàn thể quý bạn chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bạn anh chị em, chúng ta đã dành nhiều thời giờ để học về những thí dụ và ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu. Và hôm nay tôi cùng quý bạn chị em tiếp tục học về những ẩn dụ và thí dụ của Chúa Giêsu nữa. Và bài học hôm nay chúng ta học ở trong Luca đoạn 17 câu thứ 7 đến câu thứ 10 nói về ẩn dụ về người đầy tớ. Thưa quý bà anh chị em, đang khi Đức Chúa Giêsu khuyên dạy các môn đồ về phải đối xử với anh em của mình như thế nào, nhất là anh em phạm tội với mình, Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ của Ngài rằng hãy dùng tình yêu thương mà quở trách. Nếu anh em mình nhận biết lỗi lầm mà ăn năn, thì hãy tha thứ và tha thứ mãi mãi. Và Chúa Giêsu nói rằng nếu một ngày mà anh em chúng ta phạm tội với mình tới 7 lần đi nữa, thì Ngài bảo rằng cũng hãy tha thứ và tha thứ. Và sau khi dạy bài học về yêu thương và tha thứ đó, Đức Chúa Giêsu nói với các môn đồ của Ngài về một thí dụ và ẩn dụ đặc biệt về một người đầy tớ phải như thế nào. Ở trong Luca đoạn 17 câu 7 đến câu thứ 10, Đức Chúa Giêsu phán: ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về biểu nó rằng hãy đến ngay mà ngồi ăn sao, trái lại há không biểu nó rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong rồi sao ngươi sẽ ăn sao? Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Đó là thí dụ và ẩn dụ Chúa Giêsu nói về đầy tớ cho các môn đồ của Ngài. Thí dụ và ẩn dụ này có nghĩa gì thưa quý bà anh chị em? Và bổn phận và thái độ của Ngài đầy tớ của Đức Chúa Trời phải như thế nào? Và Chúa muốn tôi và quý bà anh chị em là đầy tớ của Chúa phải ra sao? Và đây là những điều rất là quan trọng, và tôi muốn cùng quý bà anh chị em chúng ta học cẩn thận về thí dụ và ẩn dụ này của Chúa Giêsu để tìm bài học quý báu áp dụng cho đời sống tâm linh của mình, hầu cho đời sống chúng ta mỗi ngày mỗi lớn lên. Người đầy tớ phải có thái độ, phải có tinh thần như thế nào thưa quý bà anh chị em? Thí dụ và ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói đây cho chúng ta thấy có bốn điều rất là đặc biệt mà người đầy tớ của Chúa hay là đầy tớ nói chung chung cần phải có. Trước tiên, người đầy tớ phải vâng lệnh chủ của mình, phải vâng lệnh chủ của mình. Ở trong Luca đoạn 17 câu 7 câu 9, Chúa Giêsu nói: ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về biểu nó rằng hãy đến ngay mà ăn hay sao? Trái lại, há không biểu nó rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn xong rồi sao ngươi sẽ ăn uống sao? Đầy tớ vâng lệnh mà làm. Chúng ta thấy hai chữ đầy tớ vâng lệnh mà làm. Đầy tớ phải vâng lệnh chủ của mình. Người đầy tớ suốt ngày ở ngoài đồng làm việc đồng áng, cài bừa, cài sâu cuốc bẫm, không ngơi nghỉ, mệt mỏi, rã rời chân tay. Hoặc người đầy tớ đi chăn chiên hay là chăn bầy bò, dẫn từ nơi đồng cỏ này tới nơi đồng cỏ khác, đuổi theo những con chiên, con bò bị đi lạc, đem nó về bầy, thật là mệt nhọc. Nếu quý bà xem, nhất là những bà có con cái, chỉ một đứa con mà thôi, mà giữ đứa con đó nó chạy tới chạy lui mà suốt ngày, chúng ta thấy mệt nhọc lắm. Người đầy tớ đi làm ruộng mệt nhọc vô cùng, nếu mà đi chăn chiên hay là chăn bò cho chủ thì lại càng mệt nhọc hơn nữa, phải giữ gìn cẩn thận, phải bảo toàn và đem những con chiên đi lạc trở về. Đến chiều tối, Khi về nhà thì mệt lử rồi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đáng lẽ được nghỉ ngơi ăn uống lấy lại sức, thì người chủ lại ra định: hãy vào bếp nấu nướng, dọn cho ta ăn. Khi dọn cho ta ăn thì ngươi phải thắt lưng của mình đứng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn xong rồi thì cũng chưa hết nữa, ngươi phải dọn dẹp, phải rửa chén, rồi sau hết rồi ngươi mới được ăn. Người đầy tớ có thể thưa với chủ rằng: chủ ơi, chủ thông cảm cho con, mỗi ngày con làm việc đầu tắt mặt tối ở ngoài đồng ruộng, phải cày bừa, phải gieo lúa, phải gặt hái và còn nhiều việc khác nữa. Rồi chủ biết tôi, con còn phải đi chăn chiên chăn bò cho chủ nữa, mệt nhọc lắm chủ ơi. Bây giờ suốt ngày rồi con mệt lá rồi, bây giờ xin chủ cho con được gút tê ăn chút cho khỏe, rồi con mới có thể dọn cho chủ ăn, nấu cho chủ ăn được. Nếu mà chủ mà không cho con thì không ăn chút ít thì con làm sao có sức để mà giúp cho chủ, nấu cho chủ ăn. Đại tớ có quyền nói như thế, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng người đại tớ này không được phép nói như thế. Chủ ra lệnh như thế nào thì phải làm theo, phải làm theo mạng lệnh của người chủ của mình. Chúng ta biết ngày xưa người đại tớ là một nô lệ, được chủ mua về cho mình, hoàn toàn dưới quyền sanh sát của chủ. Người đầy tớ phải vâng lời chủ tuyệt đối, và nếu không vâng lời chủ thì chủ có thể đánh đập tàn nhẫn, có thể xử chết đi nữa, ném đá hoặc là bắt vào tù vân vân. Ở Luca đoạn 17 câu 9 nói gì? Đức Chúa Giêsu nói: đầy tớ vâng lệnh mà làm. Nghĩa là đầy tớ phải vâng phục chủ mình luôn luôn, giàu đầy tớ biết rằng mình mệt nhọc làm việc cực khổ, nhưng mà còn phải hầu hạ chủ nữa, phải làm, không cãi lệnh được. Người chủ nói gì phải làm như thế đấy, nghĩa là người đầy tớ phải vâng lệnh chủ. Thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu nói về người đầy tớ phải vâng lệnh chủ hay là vâng lời chủ của mình là một thí dụ để dạy cho các môn đồ của Ngài là đầy tớ của Chúa phải vâng lệnh của Chúa của thế Giêsu. Ngài dạy gì phải làm đấy, Ngài sai đi đâu phải đi đó, giàu cực chấp đến đâu cũng phải làm, không từ chối được. Và thí dụ ẩn dụ này cũng nói đến tôi và quý ông bà anh chị em là những người đã được cứu trong danh Chúa Giêsu, được gọi là con gái Đức Chúa Trời, và hơn nữa chúng ta được gọi là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Tôi và quý ông bà anh chị em phải vâng theo mạng lệnh của Chúa. Mạng lệnh của Chúa phán ra chúng ta không thể từ chối được, chúng ta phải làm theo mạng lệnh của Chúa. Tôi thí dụ một vài mạng lệnh mà Chúa đã phán ra là Chúa dạy rằng hãy yêu thương nhau và tha thứ nhau. Tôi và quý ông bà anh chị em dầu khó khăn tới nào, không thể nào mà đối xử với anh em nào khác ngoài cách là phải yêu thương và tha thứ, thưa quý ông bà anh chị em. Dầu anh em chúng ta phạm tội chúng ta một ngày 7 lần đi nữa như Chúa Giêsu đã nói, chúng ta cũng phải sẵn sàng tha thứ nhau. Chúa dạy rằng hãy yêu thương và tha thứ nhau. Người đầy tớ của Chúa chúng ta phải vâng lời Chúa, phải vâng theo mạng lệnh Chúa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa dạy rằng hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Tôi và quý ông bà anh chị em có giữ gìn đền thờ của Chúa là thân thể này được trong sạch để dâng lên cho Chúa không? Chúng ta có làm gì nguy hại đến thân thể của chúng ta không? Chúng ta có hút sách, chúng ta có rượu chè, chúng ta có làm gì cho thân thể của chúng ta bị hư hoại không? Chúa dạy chúng ta hãy dâng thân thể này làm của lễ sống và thánh. Đây là mạng lệnh của Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em là những người đầy tớ của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải vâng lệnh của Chúa dạy chúng ta. Chúa dạy gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Là Chúa dạy rằng đừng làm theo đời này, nghĩa là chúng ta phải làm theo lời Chúa dạy. Chúng ta phải sống trong nếp sống của một cơ đốc nhân chân chính. Chúng ta phải sống trong cuộc đời mà được Thánh Linh dẫn dắt chúng ta. Chúng ta đừng làm theo đời này. Người con cái của Chúa chúng ta thường bị cám dỗ làm theo đời này. Cái người ở ngoài đời chúng làm như vậy chúng ta bắt chước theo. Người đời đi ăn chơi làm đủ mọi thứ chúng ta cũng bắt chước theo, phải không? Không. Lời Chúa dạy chúng ta là đầy tớ của Chúa, chúng ta phải vâng lệnh của Chúa. Chúa dạy rằng đừng làm theo đời này, thì mỗi khi chúng ta mà hướng về đời này thì xin Chúa nhắc nhở tôi và quý ông bà anh chị em đừng làm theo đời này. Rồi là Chúa dạy gì nữa? Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Đó là một mạng lệnh của Chúa, là lệnh của Chúa truyền ra, là con của Chúa chúng ta phải kính sợ Chúa trước nhất, và thứ hai là chúng ta hãy vâng phục nhau. Người dưới vâng phục người trên yêu mến người dưới, và hết thảy chúng ta đều vâng phục lẫn nhau để danh Chúa được rọi sáng. Còn biết bao nhiêu mạng lệnh Chúa thôi, khi tôi và quý bà anh chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta có hàng ngàn, hàng trăm ngàn mạng lệnh của Chúa được phán ra trong Kinh Thánh, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Người đầy tớ phải vâng lệnh của chủ mình, dầu đi cài bừa, dầu đi chăn nuôi ngoài đồng áng mệt nhọc thế nào, và khi trở về chủ bảo gì phải làm nấy, dầu mệt nhọc đói lả đi nữa mà chủ bảo rằng bây giờ hãy nấu cho ta ăn, hãy thắt lưng hầu hạ ta để cho ta ăn, ăn xong rồi dọn dẹp rồi ngươi mới bắt đầu ăn uống cho mình, vì người đầy tớ vâng mạng lệnh chủ. Tôi và quý bà anh chị em là con cái, là đầy tớ của Chúa, một địa vị rất là cao trọng trước mặt Đức Chúa Trời, và Chúa muốn tôi và quý bà anh chị em hãy nghe thí dụ và ẩn dụ này, hãy vâng lệnh của Chúa phán ra cho chúng ta. Lời Chúa là mạng lệnh cho chúng ta, xin Chúa cho chúng ta vâng theo mạng lệnh của Ngài. Người đầy tớ phải vâng lệnh chủ. Nhưng trong thí dụ và ẩn dụ về người đầy tớ mà Chúa Giê-xu kể ở trong Luca đoạn 17 này, còn có một điều nữa mà người đầy tớ phải làm. Đó là gì thưa quý bạn chăm? Đó là phải phục vụ chủ của mình. Luca đoạn 17 câu 10 chép rằng: điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Có nghĩa là người đầy tớ phải làm những việc mà chủ giao phó cho mình, nhằm mục đích phục vụ tối đa cho chủ của mình. Đọc thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giê-xu về người đầy tớ này, chúng ta thấy người đầy tớ phải phục vụ chủ, phải siêng năng cần cù, khổ cực vô cùng, phải không thưa quý bà anh chị em? Những lúc tôi suy nghĩ, nếu tôi đặt trong vai trò của người đầy tớ mà Chúa Giê-xu kể trong thí dụ và ẩn dụ này, tôi nghĩ rằng không biết mình có thể làm trọn điều mà Chúa giao thác cho mình không nữa. Luca đoạn 17 câu 7 đến câu 10 nói gì? Người đầy tớ đi cày ruộng. Có lẽ ngày xưa ở Do Thái cũng giống như ở Việt Nam của chúng ta, người ta gieo trồng, tức là trồng lúa cũng phải có cày bừa. Người ta dùng trâu hay là bò máng theo một cái cày, và người nông dân cầm cái cày đó cho trâu đi và kéo những luống đất sới lên. Rồi sau khi cày xong thì còn phải cho trâu hay bò bừa cho đất mềm ra, tan ra, và sau đó mới có thể gieo giống xuống được. Cực nhọc vô cùng, phải không thưa quý bà anh chị em? Một đầy tớ chẳng những ở đây nói rằng đi làm ruộng, và cũng nói là đi chăn theo thí dụ và ẩn dụ Chúa Giê-xu. Và nếu đầy tớ này là một người đi chăn chiên hay là chăn bò, thì lùa chiên đi từ nơi này tới nơi khác, cho sao có đồng cỏ cho chiên ăn được no nê, bò ăn được no nê, rồi gìn giữ khỏi các hố nguy hiểm có thể bị té xuống đó mà chết. Người chăn phải kè kè theo bầy chiên của mình, bầy bò của mình mà gìn giữ suốt ngày, mệt nhọc lắm, như người ta giữ đứa con của mình ở trong nhà, cực nhọc vô cùng. Suốt ngày cày ruộng đi chăn chiên chăn bò, đầu tắt mặt tối, về không được nghỉ ngơi mà còn phải phục vụ riêng cho chủ của mình nữa. Đức Chúa Giê-xu nói rằng không ông chủ nào dọn bàn sẵn, khi thấy người đầy tớ ở ngoài đồng đi về thì nói rằng: con ơi hãy nhanh nhanh lại đây ngồi với ta, ăn chung với ta. Có ông chủ nào nói vậy không? Chúa Giê-xu nói là không. Nhưng mà người chủ nói rằng: hãy đi dọn cho ta ăn, hãy thắt lưng rồi đứng hầu cho ta, coi ta ăn, rồi sau đó người mới có thể ăn uống được. Tức là người đầy tớ phải phục vụ chủ của mình cách tối đa, không có thì giờ nào nghỉ ngơi, phải không? Chúng ta thấy hình ảnh của một người đầy tớ phục vụ Chúa cho chủ mình, ngày đêm phục vụ chủ của mình, không hở tay, không có giờ nghỉ ngơi. Chủ của chúng ta là ai, thưa quý bà anh chị em? Chủ chúng ta là Đức Chúa Trời, là Đấng đã tạo hóa chúng ta, Ngài đấng cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta, Ngài đã nuôi dưỡng chúng ta. Vì vậy mà chúng ta là con dân của Chúa, là đầy tớ của Chúa. Chúng ta phải biết phục vụ chủ của mình, dầu khổ cực như thế nào, chúng ta phải phục vụ Chúa, thưa quý bà anh chị em. Phục vụ Chúa chẳng những đối với tha nhân, nhưng đối với công việc của Chúa ở trong hội thánh. Tôi và quý bà anh chị em giống như người đầy tớ mà Chúa Giêsu kể ở trong thí dụ và ẩn dụ này không? Phục vụ suốt ngày ở ngoài đồng, rồi trở về phải phục vụ chủ của mình ở trong nhà. Nhiều khi tôi và quý bà anh chị em ở trong hội thánh, chúng ta thấy tại sao mình bận rộn quá. Chúa Nhật phải thờ phượng Chúa, những ngày thường chúng ta còn phải lo dạy kinh thánh, chúng ta còn phải hướng dẫn những người khác, chúng ta còn phải dành thời giờ cầu nguyện, đến các điểm cầu nguyện, và chúng ta còn dành nhiều thời giờ học kinh thánh. Cực khổ lắm phải không, thưa quý bà anh chị em? Nhưng còn phải học việc Chúa nữa, chúng ta còn phải đi ra làm chứng nhân cho Chúa, chúng ta cần phải đi an ủi những người khác, chúng ta cần phải cầu nguyện cho những người khác. Công việc rất là nhiều, thưa quý bà anh chị em. Đức Chúa Trời đã giao cho đầy tớ của Ngài hết thảy mọi việc đó, giống như ngày đầy tớ trong thí dụ và ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể đây. Nhiều đầy tớ của Chúa không làm trọn chức vụ của mình, phải không thưa quý bà anh chị em? Chỉ đi nhóm thờ phượng Chúa rồi về, không nghĩ tới vì công việc Chúa cả. Ai kêu gọi cách nào thì cũng dửng dưng, không bao giờ nghĩ tới. Và ai đau ốm bệnh hoạn, chúng ta không thấy những người đó đến thăm viếng ai, và họ chỉ chờ người khác đến thăm viếng mình. Đó không phải là người đầy tớ thật sự ở trong Chúa, thưa quý bà anh chị em. Đầy tớ thật sự của Chúa, của Thế Giê-xu, là người sẵn sàng dấn thân phục vụ chủ của mình một cách cực khổ, như là Chúa đã phán ở trong Timôthê đoạn 2, thứ nhì đoạn 2 câu 3 như thế này: hãy cùng ta chịu khổ như một người lính của Đức Chúa Giê-xu, người lính giỏi của Đức Chúa Giê-xu. Người đầy tớ của Chúa phải sẵn sàng chịu khổ như một người lính giỏi của Chúa Giê-xu. Rồi ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu 5 chép nữa: nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Rõ ràng là Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành. Rồi gì nữa? Mọi chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Chúa giao cho tôi và quý ông bà anh chị em những chức vụ ở trong hội thánh, chúng ta phải chịu cực khổ làm cho đầy đủ. Chúng ta phải phục vụ Chúa. Người đầy tớ mà không phục vụ Chúa, không chịu cực khổ làm cho đầy đủ chức phận của mình ở trong Chúa, ở trong hội thánh giao phó, thì chúng ta chưa xứng đáng là người đầy tớ thật sự của Chúa, của Thế Giê-xu. Vì vậy thưa quý bà anh chị em, thí dụ và ẩn dụ mà Chúa Giê-xu dạy ở đây về người đầy tớ là người đầy tớ phải vâng theo mạng lệnh của chủ hoàn toàn. Người đầy tớ phải phục vụ chủ, dầu cực khổ mệt nhọc tới đâu cũng hết lòng phục vụ Chúa. Điều thứ ba mà trong thí dụ và ẩn dụ Chúa Giê-xu kể đây về người đầy tớ, chẳng những là vâng mạng lệnh chủ, chẳng những là phục vụ chủ, nhưng mà còn phải biết hạ mình trước mặt chủ nữa. Ở trong câu chuyện mà Chúa Giê-xu kể ở trong Luca đoạn 17 câu 10 chép rằng Đức Chúa Giê-xu nói: các ngươi cũng vậy, khi làm xong các việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích. Lạ không? Chúng tôi là đầy tớ vô ích. Dầu làm xong những việc cực khổ như thế rồi, làm hoàn tất rồi, và chủ đã được phục vụ cách hoàn toàn rồi, nhưng mà phải nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích. Điều đó có nghĩa là gì? Người đầy tớ phải có tấm lòng khiêm nhường, phải hạ mình, không khoe khoang thành tích của mình, dù suốt ngày lối đồng áng, dầu chăn bày cực khổ nhọc, về nhà hầu hạ chủ hết sức là chu đáo, nhưng vẫn nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa Giêsu muốn người đầy tớ của Ngài phải biết khiêm nhường hạ mình ở trước mặt Ngài. Không phải người đầy tớ này là vô ích đâu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đọc chuyện mà Chúa Giêsu kể về thí dụ và ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể ở đây, chúng ta thấy người đầy tớ này đâu phải là người đầy tớ vô ích. Ban ngày ở ngoài đồng áng làm ruộng, chăn nuôi, rồi trở về nhà buổi tối thì lo cho chủ ăn, dọn dẹp nhà cửa cho chu đáo. Người đầy tớ đấy vô ích không? Không vô ích đâu. Tôi và quý bạn cho em, nếu ai làm được như vậy thì chúng ta nói rằng người này có ích vô cùng, phải không? Nhưng mà Chúa Giêsu dạy rằng hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích. Nghĩa là Chúa muốn tôi và quý bạn cho em hạ mình trước mặt Chúa. Chúng ta là những người bất toàn, dầu chúng ta cố gắng làm việc bao nhiêu đi nữa, cố gắng bao nhiêu đi nữa thì chúng ta cũng có sơ suất, phải không thưa quý bạn cho em? Nhân vô thập toàn, chúng ta không thể nào hoàn hảo được. Vì vậy chúng ta cần phải nói như Chúa dạy rằng là Chúa, con là đầy tớ vô ích. Người đầy tớ này không phải tự nói ra rằng con là đầy tớ vô ích. Nếu quý bạn xem đọc, chúng ta lấy làm lạ lắm. Chúa Giêsu dạy người đầy tớ này phải nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích. Chúng tôi ở đây không những chỉ vì người đầy tớ trong câu chuyện này, nhưng mà cũng chỉ về mỗi chúng ta. Bởi vì ở đây nói về một người đầy tớ, nhưng mà Chúa nói rằng chúng tôi, dạy rằng phải nói rằng chúng tôi là người đầy tớ vô ích, nghĩa là số nhiều. Tôi và quý bạn xem là những đầy tớ của Chúa. Khi làm xong việc Chúa truyền rồi, chúng ta phải khiêm nhường hạ mình trước mặt. Vì dầu chúng ta có nỗ lực, cố gắng bao nhiêu, tài sức của chúng ta có hạn, cho nên chúng ta không thể hoàn thành 100% được công việc Chúa giao thác cho chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải hạ mình khiêm nhường trước mặt Chúa. Rõ ràng ở đây Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta không xứng đáng trước mặt Chúa. Và nếu tôi và quý bạn chăm làm được việc gì thì như Phaolô đã nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nếu không có sức Chúa, tôi và quý bạn chăm không ai có thể làm được. Dầu là mục sư truyền đạo, dầu là chấp sự, dầu là nhân viên ban chấp hành, dầu là trưởng ban căn hành, nếu không có sức Chúa ban cho thì tôi và quý bạn chăm không thể nào có thể hoàn thành được công tác của mình được. Do đó chúng ta phải nhờ cậy sức Chúa, và chúng ta làm được là Chúa ban cho mình. Đôi khi một số người chúng ta bị cám dỗ, làm được việc gì cho Chúa chúng ta hay nổ hoặc là khoe thành tích. Nhưng thưa quý bạn chăm đừng làm vậy, vì đây là bổn phận của đầy tớ của Chúa. Chúng ta làm việc gì được cho Chúa thì chúng ta đến với Chúa rằng Chúa ơi, chúng con chỉ là những đầy tớ vô ích của Chúa. Điều mà Chúa truyền mà chúng con đã làm thì điều chúng con sẽ phải làm. Chúa đã giao thác cho chúng con. Việc chúng ta phục vụ Chúa như thế nào ở trong hội thánh của Chúa thì ai cũng thấy, phải không thưa quý bà anh chị em? Nếu quý bà anh chị em, nếu con gái của Chúa thấy chúng ta làm việc tốt, làm việc cực nhọc ở trong hội thánh thì họ ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho có một đầy tớ ở trước mặt Ngài làm việc ấy. Nếu chúng ta làm chưa hoàn thành thì con gái của Chúa sẽ cầu nguyện cho chúng ta, cầu tha chúng ta để chúng ta có ơn sức lên làm việc của Chúa. Vì vậy khi tôi và quý bà anh chị em làm được việc gì cho Chúa thì nhờ sức Chúa ban cho mình, chứ không phải sức của mình đâu. Vì vậy chúng ta phải nói với Chúa rằng là Chúa, chúng con là đầy tớ vô ích. Chúng ta phải hạ mình trước mặt Chúa, không có gì để khoe khoang, phải không thưa quý bạn chị em? Vì chúng ta làm được là Chúa làm qua chúng ta, chúng ta được Chúa ban ơn sức để chúng ta có thể làm được điều đó, không phải là mình mà là Chúa. Vì vậy chúng ta phải hạ mình trước mặt Chúa. Người đầy tớ chẳng những phải vâng mạng lệnh Chúa, người đầy tớ phải phục vụ Chúa, ngày này tớ phải hạ mình trước mặt Chúa. Nhưng trong thí dụ và ứng dụ này của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu còn nói một điều nữa mà người đầy tớ, tức là chúng ta là những người học về Chúa, chúng ta phải để ý. Đây là một cái điều rất là quan trọng mà tôi và các bạn chăm cần lưu ý. Ở trong Luca đoạn 17 câu 8 câu 9, Chúa Giêsu nói gì trong ứng dụ và thí dụ này? Hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, rồi sao ngươi sẽ ăn? Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Có câu mấy chữ chót này rất quan trọng, thưa quý bạn chị em. Người đầy tớ làm hết mọi sự cho chủ rồi, nhưng chủ có biết ơn gì nó chăng? Ngày xưa như tôi đã nói, đã muốn có một người đầy tớ thì người chủ phải trả một số tiền rất lớn để mua người đó về làm đầy tớ, làm nô lệ cho mình suốt đời. Thân phận của một đầy tớ là phải vâng mạng đến chủ, làm việc cho chủ. Người đầy tớ mong ước, chẳng mong ước gì chủ biết ơn mình. Người nô lệ ngày xưa thì không bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó người chủ biết ơn mình. Và người chủ thì cũng không bao giờ, dầu người nô lệ đó làm đủ thứ mọi việc ở trong nhà của mình, làm việc đồng áng, thì người chủ cũng không bao giờ biết ơn người nô lệ của mình. Và đó là điều ngày xưa đã xảy ra. Một số người ngày nay phục vụ Chúa thường hay trả giá với Chúa. Con làm cho Chúa việc này thì Chúa có ban phước cho con không? Chúa sẽ làm gì cho con? Chúa sẽ trả gì cho con? Và nhiều khi chúng ta trả giá trước mặt Chúa, thấy một công việc gì đó không có lợi gì, Chúa không ban phước cho mình điều gì, thì họ lơ đi và không làm công việc của Chúa nữa. Và đó là một cám dỗ rất lớn. Nhiều người nói rằng tôi đi thờ phượng Chúa, được rồi, hôm nào rảnh thì đi thờ phượng Chúa, hôm nào không rảnh thì thôi, hôm nào có bạn bè tới ăn chơi thì tôi ở nhà cũng được. Và chúng ta đã không trở thành một đầy tớ xứng đáng cho Chúa, phải không thưa quý bà anh chị em? Chúa Giêsu đã trả giá một giá rất lớn, một giá rất cao, bằng cách là Ngài lìa bỏ ngôi trời xuống trần gian này làm người. Ngài sẵn sàng chịu khổ cực trong khi đi đây đi đó để giảng dạy, rồi Ngài sẵn sàng chịu chết trên thập tự giá gánh tội chúng ta. Ngài đổ huyết ra, thân Ngài nát tan vì chúng ta, và Ngài đã trả một giá đắt để cứu chuộc chúng ta. Cho nên Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 20 chép rằng: vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, phải làm gì? Phao-lô nói rằng vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Nghĩa là tôi và quý ông bà anh chị em phải đem cả cuộc sống của mình để phục vụ Chúa. Một số người phục vụ Chúa mà đòi hỏi rất là nhiều. Chúa phải làm gì cho con? Chúa phải trả gì cho con? Chúa phải biết ơn con. Người đầy tớ mà Chúa Giêsu kể trong câu chuyện này nói rằng chủ có biết ơn nó chăng? Dầu làm cực nhỏ của chủ không biết ơn. Vì vậy người đầy tớ không có đòi người chủ biết ơn của mình, biết ơn mình. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ đến ơn của Chúa. Ngài đã chuộc chúng ta bằng giá rất cao, chúng ta phải biết ơn Chúa. Có một số người đòi hỏi quá đáng. Tôi đã kinh nghiệm rất là nhiều sau nhiều năm học về Chúa, nhất là trong chức vụ tổ chức các hội đồng, đại hội đồng Âu Châu hoặc là hội đồng giáo hạt. Và mỗi khi hội đồng bế mạc, trước khi bế mạc thì người chủ tọa hội đồng có vài lời cảm ơn diễn giả, cảm ơn những người hợp tác, cảm ơn những người lo nấu nướng, có đủ thứ mọi sự. Nhưng đôi lúc quên một số người nào đó thì bị phiền ngay, họ trách ngay, họ có khi nói những lời nặng nề nữa. Và những năm sau những người đó đuôi đi, không còn đi nhóm lại nữa. Họ muốn mình biết ơn, họ muốn Chúa biết ơn mình. và họ không bao giờ nghĩ rằng mình là đầy tớ của Chúa, thì đừng bao giờ đòi hỏi Chúa biết ơn của mình. Ở tại Hội Thánh Chúa tại đây, tôi có một câu chuyện đau lòng vô cùng. Nhiều năm trước, không phải mới đây, có một con gái của Chúa dâng một số tiền để mua cho Hội Thánh một cái ekran như thế này. Tôi nhờ một người đi mua. Và Chủ nhật đó mua xong, dựng lên, mọi người vui vẻ. Và tôi tỏ lòng cảm ơn người đã dâng hiến cho việc mua cái ekran này. Nhưng mà sau giờ nhóm, cái người đi mua đó đến với tôi và hằn học, nói rằng tại sao không cảm ơn tôi? Tôi cũng giữ phần trong việc cái mua ekran này, tại sao cảm ơn tôi? Cảm ơn người dân tiền thôi mà không cảm ơn tôi. Và người đó giận quá. Và sau này quý ông bà nhanh chế biết là người này bây giờ hiện nay không có ở trong hội thánh này. Họ đòi hỏi sự biết ơn. Và nếu mình quên một chút thì họ giận ngay, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Người đầy tớ mà Chúa Giêsu kể ở trong câu chuyện này là gì? Là đừng đòi chủ mình biết ơn. Mình hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, rồi sao ngươi sẽ ăn? Đầy tớ vâng lệnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Chúa Giêsu nói như vậy thưa quý ông bà anh chị em. Đừng đòi hỏi người ta biết ơn mình, đừng đòi hỏi Chúa biết ơn mình. Chúa đã làm ơn rất lớn cho tôi và quý ông bà anh chị em rồi. Chúng ta hãy biết ơn Chúa. Mỗi người chúng ta hãy đến cảm tạ ơn Chúa, biết ơn Ngài. Đừng đòi hỏi Chúa biết ơn chúng ta, người khác biết ơn chúng ta. Và nếu như vậy chúng ta dễ ngã lòng và dễ giáp phạm lắm thưa quý ông bà anh chị em. Lời Chúa trong Luca đoạn 17 nói về ẩn dụ về đầy tớ này, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta nhiều điều quá, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Là con của Chúa, là đầy tớ của Chúa, chúng ta phải nhớ rằng phải vâng theo mạng lệnh Chúa, phải hết lòng phục vụ Chúa, phải hạ mình xuống trước mặt Chúa, và chót hết là đừng bao giờ đòi hỏi Chúa biết ơn mình. Hãy biết ơn Chúa. Và đó là điều tôi và quý ông bà anh chị em học hỏi theo bài học hôm nay. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em phục vụ Chúa hết lòng, dâng hiến, tận hiến cuộc đời của mình cho Chúa, và sẵn sàng biết ơn Chúa để phục vụ Ngài mạnh mẽ càng hơn. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.